Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, tháng 11 năm 1994. Cuốn 15 xin lật kinh bản trang 65, trang 65, hàng thứ hai, Bảo Thụ Biến Quốc Đệ Thập Tứ. Chương này Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu y bảo trang nghiêm của Tây Phương Thế Giới, cũng là sự thực hiện của Di Đà Bổn Nguyện. Xin xem kinh văn. Bỉ Như Lai Quốc, câu này là xưng Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, quốc độ của A Di Đà Phật. Đa Chư Bảo Thụ, hoặc Thuần Kim Thụ, Thuần Bạch Ngân Thụ, Lưu Ly Thụ, Thủy Tinh Thụ, Hổ Phách Thụ, Mỹ Ngọc Thụ, Mã Não Thụ, Duy Nhất Bảo Thành, Bất Tạp Dư Bảo. Đây cũng là cử vài thí dụ về mấy loại báu vật này. Thế giới này của chúng ta cũng có, sau khi nói ra, chúng ta đều có thể có một cái khái niệm. Về thế gian này của chúng ta chẳng có những loại trân bảo nào thì Phật chẳng nói, nói ra rồi chúng ta cũng chẳng biết, cũng vô phương tưởng tượng. Vậy nên đã rút gọn lại, mặc dù Phật ở trong kinh nói đến những thứ báo này, trên thực tế là thế gian này của chúng ta, những báo vật này là cùng với Tây Phương Thế Giới tương tự, tức là có giống một tí là được rồi. Báo vật của Tây Phương Thế Giới so với chúng ta nơi đây còn thuần hơn nhiều, chẳng những có ánh sáng mà lại còn có mùi thơm. Báo vật của chúng ta nơi đây trông thì rất đẹp nhưng không thể phóng quang. Vậy có loại ánh sáng màu thì sao? Như đá quý kim cương, nó là ánh phản xạ, bản thân nó không thể phóng quang. Còn báo vật của Tây Phương, bản thân đều tỏa ra ánh sáng, đều có mùi thơm. Báo vật tương tự của Tha Phương Thế Giới, thật tại mà nói, đều chẳng thể so sánh được. Hoặc hữu nhị bảo, tam bảo, nại chí thất bảo, chuyển cộng hợp thành. Đây là nói rõ cũng có chẳng ít những thứ cây báo này là do rất nhiều thứ báo hợp thành, có những thứ đơn thuần, có những thứ hợp thành, cho nên cảnh giới này thật tại mà nói là đẹp không xiết kể. Với còn phần dưới cử ra vài thí dụ để nói: căn hành chi cát thử bảo sở thành. Đây là một loại báo, hoa diệp quả thực tha bảo hoa tắc. Còn hoa là cây và trái này là loại trân bảo khác, chẳng giống nhau, đều là biến hóa mà thành. Hoặc hữu bảo thụ, đây là cử ra thí dụ để nói hoàng kim vi căn, rễ của nó là bằng vàng. Bạch ngân vi thân, thân tức là thân cây. Lưu ly vi chi, thủy xương vi sao, sao là phần chót ngọn cây, nhỏ, rất nhỏ, nhánh này gọi là sao. Hổ phách vi diệp, mỹ ngọc vi hoa, mã não vi quả. Điều này không nhất định, cứ một thí dụ mà nói. Đây là nói rõ cây báo thụ là do chúng bảo làm thành, nhiều thứ trân bảo làm thành. Kỳ dư chư thụ, phục hữu thất bảo, hổ vi càng cán chi diệp hoa quả, chủng chủng cộng thành. Chúng ta phải rất bình tĩnh để tư duy. Cảnh giới này đích thật là vô cùng trang nghiêm. Thế gian chúng ta hình dung cái đẹp của hoàn cảnh này, nói quang hoa sáng lạng, đó chỉ là hình dung mà thôi. Tây Phương Thế Giới, nếu như dùng bốn chữ này, đó thích thật là danh phố kỳ thật, tơ hào chẳng quá đáng. Đây là thuộc về quả báo, từ cái quả thù thắng này, chúng ta nhất định phải liên tưởng đến cái nhân duyên của nó. Thế giới này tại sao có cái quả báo thù thắng như vậy? Phật dạy cho chúng ta, thế suốt thế gian pháp đều chẳng lìa khỏi nhân quả. Có nhân thì nhất định có quả đương nhiên có nhân. Tây phương thế giới, lòng người thanh tịnh bình đẳng, cảm được đại địa quảng bác kỳ bình như thường. Có thể thấy được đây là cảm ứng. Vậy những thứ cây báo này, thật tại mà nói là vô lượng công đức trang nghiêm. Di Đà từ lúc sơ phát tâm, tu nhân chứng quả, quảng độ chúng sanh, công đức nguy nguy. Mỗi một người vãng sanh, tạo ác, sám hối vãng sanh, vẫn là thiểu số. Công đức ấy cũng chẳng thể nghĩ bàn, chúng ta chẳng có cách gì tưởng tượng đến được. Vậy thì, thông thường cũ phẩm vãng sanh, tín nguyện trì danh, cũng là tu tập vô lượng công đức, trang nghiêm Phật tịnh độ. Cho nên có quả đức thù thắng như vậy. Chúng ta thấy được cạn huấn này, nhất định phải biết được tu nhân. Phật pháp từ thể đến chung đều chú trọng ở tu hành, tức là phải thật sự đi làm. Cho nên Bồ Tát Tam Tuệ gọi là văn tư tu. Văn tư tu là một lần hoàn thành, chẳng phải chia thành ba giai đoạn. Điều này quý vị nhất định phải biết. Chỗ gọi là văn là nói về tiếp xúc. Dùng chữ này để đại biểu chúng ta mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, sự tiếp xúc này gọi là văn. Tư là hiểu rõ. Chúng ta những người thường đối với bất cứ sự vật gì, ồ, việc này để tôi suy nghĩ thì hiểu rõ. Còn Bồ Tát có cần phải suy nghĩ không? Suy nghĩ thì họ sẽ trở thành phàm phu mất. Tại sao như thế? Vì đã rơi vào trong thức thứ sáu. Bồ Tát vừa tiếp xúc thì hiểu rõ ngay. Lấy chữ tư này làm đại biểu. Hiểu rõ thì đương nhiên chẳng mê, chẳng rõ thì là mê. Từ chỗ chẳng mê, chúng ta gọi nó là tu. Vì do đây có thể biết, văn tư tu tam tuệ là một lần hoàn thành. Một mà ba, ba mà một. Nói văn thì trong đó đồng thời đã đầy đủ tư tu. Còn nói tu thì đồng thời đầy đủ văn tư. Đây là Bồ Tát hạnh cùng chúng ta thật chẳng như nhau. Bồ Tát năng lực này là từ đâu đến? Từ giới định tuệ mà đến. Cho nên tiểu thừa tu đó là giới định tuệ tam học, còn đại thừa Bồ Tát là văn tư tu tam tuệ. Văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ đều là tuệ. Tuệ đó là tuệ nào? Tức là chữ tuệ của giới định tuệ. Có thể thấy được Bồ Tát hạnh là lấy giới định tuệ tam học làm cơ sở. Vậy giới định tuệ tam học lại lấy tam phước lục hòa làm cơ sở. Tam phước lục hòa là cơ sở của cơ sở, phải đi làm mới được, không làm thì không được. Nghĩa là chúng ta bình thường niệm câu A Di Đà Phật này, trong một câu Phật hiệu này thì đầy đủ cả tam tuệ, tam học, lục hòa, tam phước. Trong một câu Phật hiệu này thấy đều viên mãn đầy đủ thì câu Phật hiệu này mới tương ưng. Cổ đức có nói nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Cái gì gọi là tương ưng? Tức là chúng ta thật sự làm được, thật sự y giáo phụng hành. Cho nên ở trên quả mới có thành tựu thù thắng trang nghiêm như vậy. Lại xem phần kinh văn phía dưới. Các tự dị hàng, hàng hàng tương trực. Hai chữ các tự này tức là những thứ cây này cũng có phân chủng loại, từng loại từng loại, ngay ngắn chỉnh tề, một tí cũng đều chẳng tạp, đều chẳng loạn. Các tự dị hàng nó được chia rất rõ ràng thì trở nên vô cùng xinh đẹp, hàng hàng tương trực. chỉnh tề. Nó chẳng phải là lấy nhân công thiết kế để trồng, chẳng phải vậy. Nó là tự nhiên thành tựu thì nó chỉnh tề ngay thẳng như vậy. Hành hành tương vọng, chi diệp tương hướng, hoa thực tương đương, vinh sắc quang diệu bất khả thắng thị. Những thứ cây này chẳng những chủng loại được phân chia rất rõ ràng. Cái tương lớn của cây thật giống như nhà nghệ thuật vẽ ra an bài đẹp đẽ như vậy, khiến anh lúc nhìn thấy vô cùng đẹp, đẹp không thể tả, chẳng phải mọc rất tạp loạn. Thế gian chúng ta đây, cây cối đều rất tạp loạn, anh xem vẫn phải sửa sang, cắt tỉa vẫn cắt chẳng ngay. Nguyên nhân gì vậy? Là tâm chúng ta rất loạn, niệm rất loạn. Cái này cùng với cảnh giới bên ngoài có quan hệ mật thiết. Trong Pháp Đại Thừa thường nói, y báo tùy theo chánh báo chuyển. Y báo là hoàn cảnh chúng ta, chánh báo là nhân tâm. Nhân tâm thanh tịnh rồi thì hoàn cảnh cũng thanh tịnh. Nhân tâm tạp loạn thì chúng cảnh giới bên ngoài cũng tạp cũng loạn. Là đạo lý như vậy. Thanh phong thời phát xuất ngũ âm thanh, cực lạc thế giới có gió mát, chẳng có gió bão. Gió bão rất đáng sợ, chẳng có. Tây phương thế giới chẳng có. Tây phương thế giới có gió nhẹ, có gió mát thổi lên trên thân rất thoải mái. Vậy những thứ gió này thổi đến lá cây bông hoa, quý vị thử nghĩ, những lá cây hoa quả này đều là trần bão. Trần bão này gió vừa thổi vào đụng nhau thì âm thanh ấy hay vô cùng. Thế gian chúng ta có chuồng gió, cây cối hoa cỏ của Tây phương so với chuồng gió của chúng ta còn đẹp hơn. Xuất ngũ âm thanh, năm thứ âm thanh này dùng cách nói hiện nay mà nói là nhạc giao hưởng. Trung Quốc thời xưa dùng loại đàn như là đàn tranh đều là ngũ âm, cung thương giáp trưng vũ ngũ âm. Còn hiện nay nhạc khí Tây phương là dùng bảy âm, do re mi fa sol la si, bảy âm, bảy cái âm điệu. Ngũ âm này là chỉ cho cái này. Vậy đây tức là nói rõ gió thổi vào cây báo thì giống như hòa tấu nhạc giao hưởng vậy. Vi diệu cung thương, tự nhiên tương hòa, thị chư bảo thụ, châu biển kỳ quốc. Những thứ cây báo này ở Tây phương cực lạc thế giới, nơi nơi đều có thể thấy được. Lại xem tiếp phẩm phía dưới, Bồ đề đạo tràng, đề thập ngũ. Hữu kỳ đạo tràng, hữu bồ đề thọ, cao tứ bá vạn lý, kỳ bốn châu vi, ngũ thiên do tuần, chi diệp tứ bố, nhị thập vạn lý. Cái đạo tràng này, trong Phật Pháp chúng ta có mấy cách nói, nơi Đức Phật thành đạo, chúng ta gọi là đạo tràng, như nơi Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành đạo. Cách thứ hai là nơi tu hành gọi là đạo tràng, bất luận là cá nhân tu hành, bất luận là tại chúng ở tại một nơi cộng tu, nơi chúng này gọi là đạo tràng. Còn cách thứ ba là nơi giảng kinh thuyết pháp, đây là đạo tràng. Chữ đạo tràng ở chỗ này là chỉ cho nơi chốn giảng kinh thuyết pháp của A Di Đà Phật. Đạo tràng của Phật giảng kinh thì cảm ứng tự nhiên lại càng bất khả tư nghị, cho nên cây của đạo tràng sánh với cây thường càng cao hơn, lớn hơn, càng nghiêm hơn. Chúng ta từ chỗ này có thể thấy được nhất thiết chúng bảo tự nhiên hiệp thành, hoa quả phù vinh quang huy biến chiếu. Vậy đây là cực lực hình dung hoàn cảnh chung quanh nơi đạo tràng thuyết pháp của Di Đà. Phục hữu hồng lục thanh bạch chư ma ni bảo, chúng bảo chi vương dĩ vi anh lạc, vân tụ bảo tỏa sức chư bảo trụ. Không chỉ là cây báo thành hàng, giữa hàng cây còn có rất nhiều trang nghiêm. Giống như mấy ngày nay chúng ta thấy con đường ô tiết này, đặc biệt là ban đêm khi ánh đèn được mở lên, anh xem những cây trên đường phố đều được trang hoàng rất nhiều. Ánh đèn này đẹp không xiết kể. Tây phương thế giới giữa những hàng cây đó cũng có, so với đây còn đẹp hơn. Trên đường ô tiết của chúng ta sánh chẳng bằng nó. Ở đây chúng ta là dùng bóng đèn nhỏ để làm, còn người ta là dùng vật báo mani, là vua của chúng báo. Hộp xoàn của thế giới này của chúng ta lớn tí tì thì giá trị cao vô cùng, còn hộp xoàn của Tây phương thế giới anh xem nhỏ nhất so với cái mỏ này của chúng ta đều lớn hơn nhiều. Vẫn nhỏ phải không? So với cái này đều phải lớn hơn nhiều. Đây là giá trị liên thành, quá nhiều quá nhiều. Màu sắc cũng có rất nhiều thứ, xanh đỏ lục trắng nhiều màu. Mani, mani là tiếng Phạn, ý nghĩa của nó là thích ý, như ý. Mani bảo, như ý bảo. Chúng ta được thứ bảo này thì giống như trong chuyện thần thoại ngoại quốc cây đèn thần vậy, chúng ta muốn gì thì nó biến ra thứ đó. Mani bảo của Tây phương thế giới là như vậy, là vua của chúng bảo. Có thể thấy được màu sắc của loại bảo này. Bảo này lớn nhỏ, ở trong tất cả chư bảo nó đều là tối thù thắng. Dĩ vi anh lạc, anh lạc này là đồ trang trí trên cây, trang trí giữa các nhánh cây. Làm sao biết được ở giữa có những nhánh cây? Vì giữa các nhánh có trụ. Phía dưới đây nói vân trụ bảo tỏa, sức chư bảo trụ. Những cây trụ này cũng có bảy báo, giữa những hàng cây sắp bày vô cùng chỉnh tề. Những thứ này cũng chẳng phải nhân tạo. Tây phương cực lạc thế giới chẳng có người đi làm những việc này, đều là tự nhiên biến hiện ra. Vân tụ bảo tỏa, cái này ở giảng đường chúng ta đây hình như chẳng thấy. Ở những nơi tại một thứ cung điện kiểu xưa ở Trung Quốc, nồi tiếp nối giữa cây đà và trụ, có cái khóa đem nó khóa lại, đại khái đều giống hình tam giác đem nó khóa lại. Cái đó gọi là vân tụ bảo tỏa, là chuyên khóa chỗ nối của cây đà và trụ, làm cho nó kiên cố. Vì nó cũng là tác phẩm nghệ thuật cao độ, điêu khắc vô cùng tinh vi xinh đẹp. Vậy những thứ này đều gọi là vân tụ bảo tỏa. Đây là vật trang sức trên cây đà và trụ. Kim châu linh đạt, đây là nói về linh châu, chúng ta gọi là cái chuông reo. Châu tạp điều gian, là ở nơi giữa lưới la võng buộc vào chuông reo. Khi gió thổi đến phát ra âm thanh lại càng hay. Buộc vào có những cái chuông cho nên âm thanh của nó rất là tuyệt diệu. Phía dưới nói trân diệu bảo võng, la phúc kỳ thượng. Trên những cây cột trụ là lưới la võng. Những thứ lưới này đều thuộc về vật trang sức. Tây phương thế giới rất thanh tịnh, chẳng thể có bụi bặm, chẳng có ô nhiễm, cho nên loại lưới này là hoàn toàn dùng để trang sức. Bá thiên vạn sắc, hổ tường ánh sức, vô lượng quang viêm, chiếu diệu vô cực, nhất thiết trang nghiêm, tùy ứng nhi hiện. Vậy ở chỗ này, cái mà chúng ta phải lưu ý là câu nhất thiết trang nghiêm, tùy ý nhi hiện. Cảnh đã đẹp như vậy rồi, nếu như chỉ là quang cảnh đẹp đẽ thì chẳng kể là hiếm lạ. Điều hiếm lạ tức là nhất thiết trang nghiêm, tùy ứng nhi hiện. Hiện cái gì đây? Trong tâm chúng ta muốn xem một thế giới nào, muốn xem một địa phương nào thì cảnh tượng ấy tùy thời mà hiện ra. Giống như chúng ta xem truyền hình vậy, truyền hình còn phải ấn nút chuyển ban tầng, còn bên đó không cần. Vừa động một niệm thì cảnh giới ấy liền hiện ngay trong đó.
Cho nên chúng ta vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, hốt nhiên nghĩ đến, ồ, cư sĩ Lâm Tăng Gia Ba ra sao? Thì quang cảnh cư sĩ Lâm lập tức hiện ngay trước mắt, anh thấy đều thấy cả. Cho nên nói mười phương thế giới, quá khứ hiện tại vị lai, cả thảy đều thấy được, đều thấy được cả. Đây là nhất thiết trang nghiêm, tùy ứng nhi hiện. Vậy trong đây, lợi ích thì quá lớn. Giả như chúng ta đối với quá khứ hiện tại vị lai thấy đều hiểu rõ cái nhân của quá khứ, cái quả của hiện tại, cái nhân của hiện tại là cái quả của vị lai. Anh đối với những nhân quả quả này, anh sẽ triệt để minh bạch rõ ràng. Anh một tơ hào đều chẳng mê hoặc. Phật nói với chúng ta, nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định. Chúng ta nghe rồi là đệ tử Phật, nghe rồi đương nhiên cũng tiếp nhận. Sự tiếp nhận này chẳng phải thật sự tiếp nhận, bởi vì đã nghe nhiều rồi nên là tiếp nhận một cách chết cứng, hồ đồ cẩu thả mà tiếp nhận. Cứu cánh là sự việc gì vậy? Bên trong câu hỏi rất nhiều. Nếu như quả thật đã hiểu rõ, thật sự chấp nhận rồi, vì thì anh đã trở thành Bồ Tát rồi, thì anh chẳng phải là phàm phu. Khởi tâm động niệm của anh, tất cả hành trì tự nhiên nhiên cùng phàm phu thông thường khác nhau. Hạng phàm phu thông thường tạo nghiệp thọ báo, còn anh thì không. Anh sự thật chân tướng đã rõ ràng rồi, vừa đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, những thứ này Phật chẳng cần nói, anh hoàn toàn đều thấy cả. Chính mắt thấy những sự thật này, đừng nói là kẻ khác, nhìn chính mình từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp, việc tạo nhân thọ báo đều rất rõ ràng. Vi phong tự động, xung chư chi diệp, diễn xuất vô lượng diệu pháp âm thanh, kỳ thanh lưu bổ, biến chư Phật quốc, thanh sướng ai lượng, vi diệu hòa nhã, thập phương thế giới âm thanh chi trung, tối vì đệ nhất. Gió này chẳng những thổi vào cành lá của cây, phát ra âm thanh mỹ miều tuyệt diệu, nó lại còn có thể nói pháp. Điều này là thế gian này của chúng ta, cho dù có nhiều chuông gió đi nữa, nó cũng không thể nói pháp, chỉ là vui tai mà thôi, không thể nói pháp. Diệu âm này ở Tây Phương thế giới có thể nói pháp, nói đó là pháp môn mà anh thích nghe. Thích nghe pháp môn nào? Khi nghe được, tức là nói pháp môn này. Lại còn có việc kỳ diệu, tôi thích nghe A Di Đà Phật nói pháp, thì nghe được đó là âm thanh của A Di Đà Phật. Còn kẻ kia thích nghe Thích Ca Mâu Ni Phật nói pháp, khi nói quả nhiên chẳng sai là Thích Ca Mâu Ni Phật đang nói pháp. Điều này cực kỳ tuyệt diệu. Tất cả cảnh giới tùy tâm biến hóa, cho nên vô lượng vô biên pháp môn. Tôi cũng thường khuyên các bạn đồng tu, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới để học, giảng tiện, vững vàng, đến nơi đó học lại. Còn bây giờ thì sao? Thì chúng ta phải hết lòng hết sức cầu vãng sanh, những việc khác không làm, chuyên cầu vãng sanh. Chúng ta biết được sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tất cả nguyện vọng của chúng ta đều có thể viên mãn. Tất cả nguyện vọng sẽ chẳng có cái nào thất bại. Nếu như không sanh Tây Phương thế giới, thực tế mà nói, chúng ta chỗ có những nguyện vọng đó thấy đều thất bại, nhất định chẳng thể nào trở thành sự thật được. Cho nên câu pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô lượng thệ nguyện thành, nhất định là ở Tây Phương Cực Lạc thế giới để viên mãn. Âm thanh thuyết pháp của Phật cùng khắp pháp giới. Chỗ này là nói lục trần thuyết pháp, Tây Phương thế giới lục trần thuyết pháp, pháp âm ấy cũng cùng khắp pháp giới. Do đây có thể biết, lục trần của Tây Phương thế giới đích thực là sự lưu lộ của tự tánh công đức của Như Lai, chẳng phải cái nghiệp báo thiện ác của phàm phu chúng ta, là sự lưu lộ của tự tánh công đức của Như Lai. Cho nên âm thanh của Ngài cùng khắp pháp giới. Trong đoạn nhỏ này, một câu sau cùng chúng ta phải chú ý là thập phương thế giới tâm thanh chi trung, tối vì đệ nhất. Mười phương thế giới chỗ có tất cả âm thanh chẳng thể sánh bằng. Vậy thì chữ đệ nhất là gì? Nghiêm khắc thật tế mà nói, tức là diệu âm của sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ khẩu chúng sanh đổ Bồ Đề Thọ. Đương nhiên khi đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới, đây có thể nhìn thấy, cây này có thể nhìn thấy được. Phía trước trong bổn nguyện đã nói với chúng ta, cho dù là kẻ thiện căn kém cũng có thể thấy được rõ rõ ràng ràng. Đây là nói chúng ta có thể thấy được, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì có thể thấy được. Văn thanh, nghe được âm thanh của cây báo này nói pháp. Xú hương, những cây báo này có mùi thơm. Thưởng kỳ quả vị, cây này có trái, anh có thể thưởng thức mùi vị của nó. Xúc kỳ quang ảnh, đây càng là không thể nghĩ bàn. Cây phóng quang, cây lúc ở dưới ánh sáng cũng có bóng, thân anh chạm xúc đến. Niệm thọ công đức, công đức của cây này thật tại không thể nghĩ bàn, có thể nói pháp, có thể hiển hiện mười phương ba đời tất cả cảnh giới, nó có thể hiển hiện. Giai đất lục căn thanh kiệt, vô chư não hoạn trụ bất thối chuyển, chí thành Phật đạo. Công đức này của cây thật tại quá lớn, thật là không thể nghĩ bàn. Anh thấy được cây, nghe đến âm thanh của cây, âm thanh thuyết pháp, ngửi được mùi hương của cây, cho nên tiếp xúc đến quang ảnh đều có thể giúp anh tiêu nghiệp chướng, đều có thể giúp anh diệt tội đoạn phiền não, giúp anh khai ngộ là được sáu căn thanh tịnh, chẳng còn các thứ não hoạn. Vô chư não hoạn tức là đoạn phiền não, tiêu nghiệp chướng. Trụ bất thối chuyển, bất thối đương nhiên thì là tinh tấn rồi, tinh tấn bất thối mãi cho đến thành Phật. Cái trợ duyên của hoàn cảnh này đối với chúng ta mà nói thì là vô cùng quan trọng, chẳng những đối với chúng ta, cho đến đối với Bồ Tát nói đều vô cùng quan trọng. Nếu như chẳng có hoàn cảnh trợ duyên tốt thì rất dễ thối chuyển. Ở trong cái hoàn cảnh này tại sao chẳng thối chuyển? Bởi vì anh có thể thấy được sát độ của mười phương chư Phật, anh có thể thấy được các thứ hiện tượng của quá khứ vị lai, anh có thể thấy được mười phương chư Phật thuyết pháp. Người này làm sao có thể thối chuyển? Đây là cái chân nhân của sự bất thối chuyển. Phục vô kiến bỉ thụ cố hoặc tam chủng nhẫn, đây là sự gia trì của bổn nguyện của Di Đà. Chúng ta ở trong 48 nguyện đọc qua hoặc tam chủng nhẫn: nhất âm hữu nhẫn, nhị nhu thuận nhẫn, tam giả vô sanh pháp nhẫn. Âm hưởng, âm là âm thanh thuyết pháp, hưởng là chỉ cho phía trước cho nói, vi phong từ động, đây là vi diệu cung thương. Những loại âm nhạc giao hưởng này, nghe đến những thứ hưởng này, một người nghe pháp, pháp lạc này chúng ta có thể thể hội được. Giảng kinh nói pháp, tại trong giảng đường này có rất nhiều người nghe đến cảm thấy rất khô khan vô vị. Nếu như đem lời giảng kinh phối thành âm nhạc để sướng lên, ôi chào, cách đó nghe hay quá, thính chúng đó so với hiện tại còn vượt hơn, anh xem không chỉ là 10 lần, 100 lần, còn có thể bán vé nữa. Nếu như lại còn có phần biểu diễn, lại ở trên sân khấu biểu diễn nữa, vậy thì lại càng là thù thắng. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, nghe pháp chẳng phải khô khan vô vị như vậy. Nó là diễn tấu nhạc giao hưởng, vả lại còn thêm phần biểu diễn, cho nên hoàn cảnh đó, sau khi nghe giảng xong, con người rất dễ khai ngộ, rất dễ khai ngộ. Sau khi khai ngộ, đối với tất cả pháp, thấy đều minh bạch, tự nhiên có thể nhận được, sẽ chẳng so đo nữa. Chính giống như trong Kinh Kim Cang chỗ nói, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, còn cái gì đáng để cho so đo nữa chứ? Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Chúng ta ở đây niệm vài câu kinh văn, rất khó nghĩ đến cảnh giới bên trong. Còn tại Tây Phương Cực Lạc thế giới, mộng huyễn bào ảnh này đều là hư vọng, khiến chính mắt anh nhìn thấy, chính thân anh tiếp xúc đến. Tại sao thế? Quá khứ, hiện tại, vị lai, cả thảy đều ở trước mắt anh. Anh quả nhiên thấy rõ ràng, anh mới thật sự biết được chân tướng sự thật này. Pháp vừa nói, anh xem lại thì trong tâm đã hiểu rõ, đã định rồi. Từ chỗ này lại nâng cao lên, nhu thuận nhẫn. Nhu là tâm ý nhu hòa, là hằng thuận chúng sanh. Phổ Hiền Bồ Tát hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Lại hướng lên nâng cao nữa, vô sanh pháp nhẫn, đích thật chứng được tất cả pháp vốn tự chẳng sanh, làm gì còn có diệt. Tất cả pháp chẳng sanh chẳng diệt, thì giống như Lục Tổ lúc khai ngộ chỗ nói, hà kỳ tự tánh bổn lai thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bổn vô sanh diệt. Chẳng những không sanh diệt mà cũng không lay động, vốn là đầy đủ nên có thể sanh ra vạn pháp. Ngài nói mau năm câu này, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới anh phải đều tự mình chứng được. Đây tức là đã nhập vào cảnh giới vô sanh pháp nhẫn rồi. Với ba loại nhẫn này, ở trên địa vị Bồ Tát mà nói, âm hưởng nhẫn là sơ địa, nhị địa, tam địa. Đây là biệt giáo, chẳng phải viền giáo, là biệt giáo. Nhu thượng nhẫn là tứ ngũ lục địa, vô sanh pháp nhẫn là thất bát cửu địa, cảnh giới của địa thượng Bồ Tát. Trong cảnh giới này, khi chúng ta đi vốn là phàm phu, ở trong hoàn cảnh này tu học đích thật rất dễ dàng, khiến chúng ta thật sự chứng được quả vị của Bồ Tát. Chúng ta đi, phía trước đã nói qua, trí tuệ thần thông đạo lực của chúng ta đều là A Di Đà Phật gia trì, hình như đều là thất địa, bát địa, cửu địa Bồ Tát. Đó là Phật lực gia trì, chẳng phải tự mình tu thành. Đến chỗ này đích thật là tự phần đề thăng, tự mình đích thật chứng được cảnh giới này. Phật cáo A Nan, như thị Phật sát, hoa quả thụ mộc, giữ chư chúng sanh, nhi tác Phật sự. Phật sự mà trong Phật pháp chỗ nói là giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Những sự việc này đều gọi là Phật sự. Vậy còn hiện nay thì sao? Thời gian tiếp xúc với kinh điển, cơ hội ít hơn. Nhìn thấy trong cửa Phật phần nhiều đều là lấy kinh sám, Phật sự siêu độ người chết, đều cho rằng đây là Phật sự. Cho nên vừa nghe nói đến Phật sự rất dễ sinh ra hiểu lầm. Những việc siêu độ vong linh này ở trong Phật giáo xuất hiện rất trễ, rất trễ. Thời xưa ở Ấn Độ chẳng có, khi Phật giáo được truyền đến Trung Quốc lúc ban đầu cũng chẳng có. Sự việc này xảy ra như thế nào, chúng ta cũng chẳng có cách gì để khảo chứng. Năm trước tại buổi Phật học giảng tọa trường đại học ở Đài Loan, do Đạo An Pháp Sư chủ trì, đã từng có học sinh nêu ra vấn đề này hỏi qua Đạo An Pháp Sư. Vừa đúng hôm đó tôi cũng có mặt để nghe Lão Pháp Sư nói. Ngài nói sự việc này có thể là bắt nguồn từ năm Khai Nguyên. Giữa năm Khai Nguyên triều nhà Đường, năm đó quốc gia xảy ra tai nạn rất lớn, gã An Lập Sơn tạo phản, nhờ có Quách Tử Nghi bình định được nội loạn. Sau này nhà nước tại mỗi một chiến trường lớn xây một ngôi chùa gọi là Khai Nguyên Tự, là giữa năm Khai Nguyên. Cho nên trong những chiến trường cổ xưa đều xây chùa Khai Nguyên Tự. Về sau những nơi không phải là chiến trường hình như cũng có Khai Nguyên Tự. Ngay cả Đài Loan, Đài Bắc ở Đài Loan đều có Khai Nguyên Tự. Khai Nguyên Tự là như vậy mà có. Cho nên lúc đó là nhà nước đề xướng mở hội truy điệu, thỉnh những vị cao tăng đại đức tụng kinh siêu độ truy điệu, có thể là cái khởi nguồn này. Vậy nhà nước đã làm như vậy để siêu độ những quân dân tử nạn, về sau có thể trong dân gian, trong nhà có người chết, cũng thỉnh pháp sư đến để siêu độ, có thể từ đây mà có. Cho nên đây là trong Phật pháp đích thật là việc phụ xem, chẳng phải công tác chủ yếu của Phật môn, chẳng phải. Nhưng hiện nay thì sao? Đã trở thành chủ yếu rồi, trở thành chủ yếu rồi. Hiện nay tại Đài Loan rất nhiều đạo tràng là lấy đây làm chủ yếu. Cho dù có giảng kinh, trong một năm thời gian giảng kinh cũng rất ngắn, rất ít. Có những chùa một năm chỉ giảng kinh 4 lần, tức là 4 mùa xuân hạ thu đông, 4 mùa. Một lần giảng 1 tuần, một năm giảng 4 tuần lễ, chia thành 4 lần. Cho nên giảng kinh đã biến thành đạo phụ, công việc này đã biến thành Phật sự của chủ yếu rồi vậy. Điều này chúng ta phải đem nó nhận thức cho rõ ràng. Vào thời trước Phật sự là giảng kinh thuyết pháp. Thứ giai vô lượng thọ Phật, oai thần lực cố, bổn nguyện lực cố, mãn túc nguyện cố, minh liễu kiên cố, cứu cánh nguyện cố. Đoạn này vô cùng quan trọng. Phía trước đều là nói về quả đức, sau cùng Thích Ca Mâu Ni Phật đem nhân duyên này vì chúng ta nói ra. Đây là sự biến hóa của oai đức thần thông của A Di Đà Phật, biến hóa chỗ làm ra là bổn nguyện lực cố của A Di Đà Phật. Ngài ở nhân địa phát đại nguyện này, hiện nay đã thành Phật rồi, thế giới của Ngài các thứ trang nghiêm thật sự đã hoàn toàn thực hiện. Mãn túc nguyện, mãn là viên mãn, chẳng có một tơ hào khiếm khuyết. Vậy giờ đây có thể biết tu nhân của Phật viên mãn, nhân viên mãn thì quả mới có thể viên mãn. Thế giới này chúng ta xem họ các thứ trang nghiêm đích thật siêu quá tất cả chư Phật sát độ. Nhân viên quả mãn, minh liễu là trí tuệ. Thế giới này không chỉ là Phật Bồ Tát, tất cả đại chúng sở hữu tất cả vạn vật, vạn sự, vạn vật đều tràn đầy trí tuệ. Cho nên đến nơi đó là phá mê khai ngộ chẳng khó. Chúng ta nơi đây là đại khó đại khó, đến nơi đó một tí đều chẳng khó. Nguyên nhân là tại nơi đây hoàn cảnh tràn đầy trí tuệ, vạn vật đều tràn đầy trí tuệ, kiên cố là chẳng thối. Ở trong cái hoàn cảnh này quyết định chẳng có cái duyên thối, chỗ có tất cả trợ duyên đều là giúp đỡ anh tinh tấn, chẳng có thối chuyển, chẳng có chướng ngại. Cứu cánh là nói cứu cánh viên mãn thành Phật, là như vậy mà thành tựu. Đây là đem nhân và duyên vì chúng ta nói ra. Chúng ta thấy được đó là nhân viên quả mãn của Di Đà Thế Tôn. Quan trọng là chúng ta tại chỗ này phải học tập những chỗ nào chúng ta phải nên ở trong sinh hoạt hiện thực, phải làm sao để tu học. Điểm này rất là quan trọng. Xem chương phía dưới, đường xá lầu quán đệ thập lục. Đường là giảng đường, là nơi chốn tụ hội của đại chúng. Đường cũng gọi là điện, điện, điện đường là một nghĩa, là nơi chốn tụ hội của đại chúng thì gọi là điện, điện đường. Còn xá là chỗ nghỉ ngơi, cư ngụ của tư nhân, cung của thời xưa, cung, xá là ý nghĩa này, là tương đồng. Lầu quán, đây là 2 tầng trở lên, gọi là lầu. Đây là giống như đình đài, lầu cát của Trung Quốc chúng ta, là một loại nơi chốn để nghỉ ngơi. Hữu vô lượng thọ Phật, giảng đường, tinh xá, lầu cát, lan thuẫn, diệt giai thất bảo, tự nhiên hóa thành. Cho nên địa phương đó của Ngài, tất cả những vật kiến trúc chẳng cần nhân công để đi xây dựng, là do biến hóa chỗ làm ra. Thế gian chúng ta đây, phước báo lớn cũng chẳng cần đi xây dựng. Như dục giới, tầng trời thứ năm gọi là hóa lạc thiên, phước báo lớn. Nếu họ muốn ở cung điện thì tùy niệm biến hóa là thành tựu. Còn tầng trời thứ sáu thì phúc báo ấy lại càng lớn, chẳng cần tự mình biến hóa, tha hóa tự tại thiên. Tầng trời thứ năm biến hóa để đi cúng dường cho họ, chính tự họ biến hóa đều chẳng cần, do đại ngũ thiên đến cúng dường cho họ, đó gọi là tha hóa tự tại thiên. Vì còn dục giới chúng ta hai tầng trời cao nhất vẫn còn có loại thần thông năng lực này, Tây phương cực lạc thế giới chúng ta đương nhiên có thể tin tưởng, cho nên tất cả đều là biến hóa chỗ làm ra, biến hóa một cách tự nhiên. Sự tự nhiên biến hóa này thì giống như tha hóa tự tại thiền như nhau, tự nhiên biến hóa. Phục hữu, bạch châu, ma ni, dĩ vi, giao lạc, đây là trong loại châu ma ni cực kỳ trân quý, là màu trắng trong suốt, minh diệu vô tỷ. Chư Bồ Tát chúng sở cư cung điện diệt phục như thị. Đây hiển thị ra Tây phương thế giới hoàn cảnh sinh hoạt vật chất bình đẳng, cùng A Di Đà Phật chẳng có sai khác, là thế giới chân chánh bình đẳng. Sự thọ dụng chỗ được của Phật đương nhiên chẳng có lời gì nói nữa, là sự thành tựu công đức trong vô lượng kiếp của Phật Bồ Tát, đặc biệt là những vị Bồ Tát mới vãng sanh đến Tây Phương, phiền não vẫn chưa đoạn, kiến tư phiền não vẫn chưa đoạn. Họ chỗ được tất cả thọ dụng cùng A Di Đà Phật như nhau, điều này là bất khả tư nghị, tuyệt đối chẳng phải công đức tự phần của những người này biến hiện ra, chẳng phải là tự phần, mà là bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì, nguyện lực của Phật gia trì, khiến cho những người mới vãng sanh chỗ có tất cả thọ dụng đều cùng A Di Đà Phật như nhau. Điều này ở tha phương thế giới chẳng có, duy độc nhất chỉ có cực lạc thế giới, đây là vượt hơn mười phương tất cả chư Phật sát độ. Trung hữu tại địa giảng kinh, tụng kinh giả, hữu tại địa thọ kinh, thính kinh giả, hữu tại địa kinh hành giả, tư đạo, cập tọa thiền giả. Bốn hàng kinh văn phía dưới đây, vì chúng ta miêu tả Tây phương thế giới đại chúng trạng huống sinh hoạt ngày thường của họ. Vãng sinh đến Tây phương để làm gì? Chúng ta ở tại thế gian này đều phải có việc để làm, con người vẫn không thể không làm việc. Tây phương cũng có việc, việc gì đây? Nghe kinh, tu đạo, ngoài ra chẳng có việc khác. Cho nên có giảng kinh trên mặt đất, có ở trên mặt đất giảng kinh, có tụng kinh, thích tụng kinh thì tụng kinh, thích giảng kinh thì giảng kinh, có thọ kinh, thọ là tiếp thọ, y theo lời giáo huấn trong kinh điển để làm, để thực hành, có nghe kinh, ngoài ra có người đang tư đạo, đang dụng công tư duy, có người đang ngồi thiền. Mấy câu này đại biểu cho pháp môn vô lượng vô biên của Phật Pháp. Anh đến Tây phương cực lạc thế giới, bất luận thích tu pháp môn nào đều chẳng có chướng ngại. Đây là chúng ta phải đặc biệt chú ý, bởi vì căn tánh của chúng ta khác nhau, ưa thích khác nhau. Tỷ dụ nói, tôi ưa thích thiền, anh ưa thích mật. Hai thứ này hiện nay ở thế gian chúng ta đều rất khó tu. Chúng ta đổi chỗ để tu, đến cực lạc thế giới để tu đi. Niệm A Di Đà Phật trước, niệm đến Tây phương cực lạc thế giới, tôi mới lại đi tham thiền, tôi mới lại đi học mật. Tây phương thế giới pháp môn nào cũng có cả. A Di Đà Phật vẫn chẳng có hạn định, anh không niệm Phật thì không được. Tây phương thế giới này của ta là chuyên niệm Phật, ngoài việc niệm Phật ra, những thứ khác đều không nhận. Chẳng có điều này, Phật chẳng có nói như vậy. Tức là chúng ta nơi phần sau tam bối vãng sanh đều nói thật rõ ràng, minh bạch. Phía trước, phần thượng bối, trung bối, hạ bối, đây là tu trình độ niệm Phật đi vãng sanh. Phía sau vẫn còn một đoạn là rộng chỉ tu học tất cả đại thừa, chẳng phải tu trình độ. Chỉ cần hồi hướng cầu nguyện vãng sanh, cả thể đều được sanh. Khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, anh thích học pháp môn nào thì học pháp môn đó. Nơi đây chúng ta thấy được rất rõ ràng. Đoạn này là nói trên mặt đất, còn có người ưa thích trên không trung. Hữu tại hư không, giảng tụng thọ thính giả, kinh hành tư đạo cập tọa thiền giả. Đây là anh thích ở trên mặt đất thì ở trên mặt đất, thích ở tại không trung thì ở tại không trung, anh xem tự tại biết bao. Khi ở tại không trung thì ngay cung điện lầu các họ cư trú đều ở tại không trung. Người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đến tha phương thế giới để tu học, để cúng dường chư Phật, giáo hóa chúng sanh, tới cung điện của họ cùng đi theo với họ. Cung điện đó liền biến thành công cụ phi hành, cái nhanh của tốc độ chúng ta không cách chi tưởng tượng được. Thật sự là tự tại. Ngày nay nhà cửa của anh rất đẹp, anh muốn đến một địa phương khác chẳng mang đi được, Tây Phương Cực Lạc thế giới có thể mang đi, bất luận đến nơi nào đều có thể mang đi. Vả lại cung điện này đều là tùy tâm sở dục, ưa thích kiểu gì thì biến ra kiểu đó, lớn nhỏ đều như ý, hình thức lớn nhỏ đều tùy tâm ý của mình, ưa thích kiểu gì thì biến ra kiểu đó. Đây là nói rõ Cực Lạc thế giới trạng huống sinh hoạt ngày thường của đại chúng. Họ là toàn tâm đều ở trên đạo nghiệp, cách này thì thành Phật nguyên nhân. Hoặc đắc Tu Đà Hoàng, hoặc đắc Tư Đà Hàm, hoặc đắc A Na Hàm, A La Hán. Đây là nói về sự thành tựu của công phu tự phần, chẳng phải nói sự gia trì của Phật là tự phần. Anh đến nơi đó tu trì, kiến tư phiền não đoạn hết rồi thì bằng với sơ quả Tu Đà Hoàng của tha phương thế giới. Trên thực tế cách danh xưng Tây Phương thế giới đều chẳng có. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta là bằng sơ quả Tu Đà Hoàng của thế giới này của chúng ta. Họ bên ấy kiến hoặc đoạn rồi, vậy thì tư hoặc cũng đoạn luôn, bằng với A-la-hán của thế giới này của chúng ta. Tư hoặc 9 lần 9 là 81 phẩm, đoạn 3 phẩm thô hoặc phía trước được nhị quả, chứng nhị quả, lại đoạn 6 phẩm ở phía sau thì chứng tam quả, vẫn sót lại 72 phẩm, đó là ở tứ thiền thiên, vô bất hoàn thiên để đoạn. Đoạn hết rồi thì chứng tứ quả A-la-hán. Thì chứng tứ quả A-la-hán, đây là nói về tự phần, đoạn kiến tư phiền não, chẳng nói về oai thần gia trì của Di Đà. Nếu như nói Di Đà Phật bốn nguyện gia trì, vì mọi người là bình đẳng, là như nhau, chẳng có sự sai biệt của giai cấp này. Cái này là nói về sự đề thăng của công phu tự phần. Vị đắc A Duy Việt Chí Giả, đây là nói Di Đà gia trì rồi, sự gia trì của bổn nguyện oai thần của Di Đà chưa đắc được A Duy Việt Chí, tất đắc A Duy Việt Chí. A Duy Việt Chí là viên chứng tam bất thối, các tự niệm đạo, thuyết đạo, hành đạo, mạt bất phan hỷ. Tây Phương Cực Lạc thế giới, xin thưa với quý vị, nó là nơi chốn tu học điển hình, tiêu chuẩn, mô phạm, viên tu, viên chứng của tam phước, lục hòa, tam học, lục độ và thập đại nguyện vương. Chúng ta thật sự đem việc này hiểu rõ ràng, minh bạch thì cái tâm khẩn thiết của anh, một lòng một dạ, thật sự chịu vãng sanh, thật sự vui lòng đi vãng sanh. Cái tâm này tuyệt đối không thể lay động. Anh đã rõ ràng rồi, đã minh bạch rồi, đây mới là một hoàn cảnh tốt thật sự lý tưởng cho sự tu hành. Xin xem phẩm phía dưới. Tuyên trì công đức đệ thập thất, vẫn là giới thiệu hoàn cảnh của Tây phương cực lạc thế giới. Hữu kỳ giảng đường tả hữu, tuyên trì giao lưu. Câu này là tổng thuyết Tây phương thế giới hào báo rất nhiều. Tung quản thâm thiện giai các nhất đẳng. Tung quản thâm thiện đều là nói diện tích của ao báo. Giai các nhất đẳng là chỉ cho cầu phía trước. Tuyên trì giao lưu tung quản thâm thiện, chữ nhất đẳng này là như ý. Hoặc thập do tuần, nhị thập do tuần, nải chí bá thiền do tuần. Đây là nói về rộng, là chỉ cho lớn, rộng lớn. Một do tuần này, theo trong kinh mà nói, đều nên chỉ cho đại do tuần. Bằng Trung Quốc thời xưa chúng ta là 80 dặm, 10 do tuần là 800 dặm. Người Trung Quốc chúng ta xưa kia thường nói, Trung Quốc có cái hồ lớn là Động Đình Hồ. Động Đình Hồ diện tích bao lớn? 800 dặm, là cái nhỏ của ao thất bảo ở Tây phương cực lạc thế giới. Cái này không lớn, là cái nhỏ. Nếu như là lớn, đó tức là 100.000 do tuần, thế giới lớn rồi. Vậy do đây có thể biết ao bảo lớn nhỏ cũng tùy ý của con người. Đương nhiên hình dáng đó cũng là như ý, cạn sâu cũng là như ý. Phần sau điều sẽ nói đến cạn sâu cũng rất như ý. Cảm nhiên hương khiết cụ bát công đức, nước trong này gọi là bát công đức thủy. Nước có 8 đức. Trong quán kinh vì chúng ta nói rõ, thứ nhất là trong sạch, tức là nước rất trong sạch. Từ trên mặt nước có thể nhìn thấy đáy ao rất rõ ràng. Nước giống như một mặt kính, một hạt bụi chẳng nhiễu. Thứ hai là trong lạnh, nước trong. Thứ bảy là công đức. Đây cũng là nước của thế gian chúng ta không có. Nước của thế gian chúng ta đây có thể giải khát, khát rồi có thể giải khát. Tuy nhiên khi bụng đói không thể khiến cho no cơn đói. Nhưng nước ở Tây phương thế giới chẳng những có thể giải khát cũng có thể trị cơn đói. Khi bụng đói uống vài hớp nước thì no ngay. Nó có phần lợi ích này, trừ được tất cả quá hoạn, cũng tức là nói, đương nhiên người của Tây phương thế giới đều là thân kim cang bất hoại, làm gì có bệnh. Đây là tỷ dụ. Như chúng ta sanh ở thế giới chúng ta có rất nhiều bệnh, nếu tắm trong ao đó một cái thì bệnh gì cũng không còn nữa. Sanh với tất cả thuốc men đều hay hơn. Cái lợi ích thứ 8 là trưởng dưỡng các căn. Nước này là người là nguồn dinh dưỡng phong phú nhất. Bất luận anh tắm hoặc giả là anh uống nước này đều là nguồn dinh dưỡng thù thắng nhất. Nó có 8 thứ công đức, cho nên gọi là bát công đức thủy. Ngạn biên vô số chiên đàn hương thọ. Đây cũng là thí dụ. Thế gian chúng ta đây có cây chiên đàn, đàn hương. Thật tại mà nói, đàn hương của chúng ta đây làm sao sánh nổi với nó được, sánh không nổi. Kiết tường quả thụ, hoa quả hằng phương. Xin lưu ý chữ hằng này, hằng là vĩnh viễn, là cái dáng này. Chẳng giống như thế gian này của chúng ta, hoa cỏ cây cối đều theo bốn mùa mà thay đổi. Mùa thu lá cây đều rụng cả, nhất định phải đến mùa xuân mới đâm chồi. Tây phương thế giới không như vậy, là hằng phương, vĩnh viễn là hình dáng này. Bởi vì phía trước chúng ta đã nói qua, Tây phương thế giới chẳng có bốn mùa. cho nên những hoa quả, vỏ cây đều là vô lượng thọ. Phật vô lượng thọ, đại chúng vô lượng thọ, sở hữu tất cả vạn vật đều là vô lượng thọ, gọi là vô lượng thọ quốc. Quang minh chiếu diệu, tu đều mật diệp. Chữ tu là dài, cành cây này rất dài, lá rất khít, rất mậu thạnh xum xê. Giao phúc ư trì, cây ở bốn phía bờ cũng rất lớn, đem cái ao này hầu như che lấp cả. Trong ao thì vô cùng xinh đẹp, xuất chủng chủng hương, thế vô năng dụ, tùy phong tán phức, duyên thủy lưu phương. Mùi thơm này theo gió đưa đi thật xa. Thật tại mình nói, đức tướng của hoa quả cây cối và ao nước cũng là châu biến pháp giới, hữu phục kỳ sức thất bảo. Ao này là trang sức bằng bảy báu. Đương nhiên cây cũng chẳng phải nhân tạo, là tự nhiên mà có, tự nhiên mà có. Địa bố kim sa, chữ địa đây là chỉ cho đáy ao. Đáy ao là bằng cát vàng, chẳng giống như đáy ao của chúng ta, ở bên này là chất bùn, người ta là cát vàng, đáy ao là cát vàng. U bát la hoa, bát đàm ma hoa, câu mâu đầu hoa, phân đà lợi hoa. U bát la là màu xanh, bát đàm ma là màu đỏ. Đây tức là trong kinh Di Đà nói đến tứ sắc liên hoa, màu đỏ này là xích sắc, câu mâu đầu là màu vàng, phân đà lợi là màu trắng. Cùng trong kinh Di Đà nói đó như nhau, bốn sắc hoa sen. Trong kinh Di Đà chỉ nói bốn sắc, phía sau vẫn còn tạp sắc, quang mậu, di phúc, thủy thượng. Chúng ta từ hai câu phía sau thì biết được hoa sen trong ao bảy báu không chỉ có bốn màu, màu sắc vô cùng vô cùng nhiều. Dưới đấy có tạp sắc, quang mậu, chẳng phải bốn màu rất đơn thuần. Vậy thì những hoa sen này, những người từ mười phương thế giới vãng sanh, liên hoa hóa sanh, đều là ở trong hoa sen của ao thất bảo hóa sanh. Nhược bỉ chúng sanh, quá dục thử thủy, đây là người ở Tây phương thế giới, thường thường đến trong ao báo để tắm, để bơi lội. Người hiện nay chúng ta gọi là bơi lội, chỗ này là nói là quá dục, tức là người hiện nay gọi là bơi lội, đến ao này để bơi lội. Dục chí túc giả, dục chí tất giả, dục chí yêu giả, dục chí cảnh giả. Đây là nói nước trong ao này sâu, nó có thể tùy theo ý người. Tôi muốn nước cạn một tí thì nó liền cạn, muốn sâu một tí thì nó sâu, nó có thể làm theo ý người, rất vâng lời. Điều này không dễ. Thế gian này chúng ta hiện nay cho dù có dùng cơ giới hóa, những loại thiết bị này vẫn chẳng tiện lợi như nó, chẳng có một thứ gì chẳng tùy theo ý muốn, tự tự nhiên nhiên thành tựu. Hoặc dục quán thân, chữ quán thân này là nước từ phía trên tưới xuống, giống như chúng ta hiện dùng cách tắm, dùng phương thức tưới như nước mưa. Ở Tây phương thế giới chẳng cần loại thiết bị này, chỉ cần vừa động một niệm thì nước tự nhiên vọt lên rồi tưới trở xuống, tự nhiên chảy xuống. Hoặc dục lãnh giả, ôn giả, cấp lưu giả, khoản lưu giả, tùy thủy, nhất nhất, tùy chúng sanh ý. Cái tốt đẹp của nước ở Tây phương thế giới đích thật tha phương thế giới chẳng có. Khai thần dục thể, tịnh nhược vô hình. Anh bơi lội trong ao báo này, khai thần tức là chúng ta thông thường gọi là khai ngộ. Bơi lội trong nước có thể khai ngộ. Dục thể là thân tâm khoái lạc, tịnh nhược vô hình, bởi vì nước của nó thanh tịnh sạch sẽ, hoàn toàn là trong suốt. Không khí của chúng ta bên này vô hình, còn nước bên ấy cũng vô hình. Bảo xa thánh triệt, vô thâm, bất chiếu. Dưới đáy ao là cát vàng. Cát vàng chỉ là nói ra hình như thành phần tỷ lệ nhiều một tí. Lẫn lộn với cát vàng là chúng bảo, là ao báo, là chúng bảo, đều phóng ánh quang minh, chẳng có chỗ sâu nào không chiếu đến. Nước ao đều phát ra ánh sáng, vi lan từ hồi. Đây là vô cùng đẹp đẽ. Lan là cơn sóng, nó chẳng phải sóng lớn, rất nhỏ, có thể thấy nó rất đẹp. Từ là chậm, lại quay quanh chuyển động, chuyển tương quán chú. Nước này có thể hỗ tương tưới rót lẫn nhau. Ba dương vô lượng vi diệu âm thanh. Nước đã là tưới rót lẫn nhau thì có âm thanh. Nước của ao bên này tưới vào bên kia, nước của ao bên kia lại tưới qua bên kia nữa, chẳng những rất đẹp vả lại nó có âm thanh. Âm thanh này lại nói pháp, lại là nhạc giao hưởng, lại phải thuyết pháp, chẳng có một thứ chi không thuyết pháp. Ba dương vô lượng vi diệu âm thanh, hoặc văn Phật pháp tăng thanh. Âm thanh tam bảo này, Phật pháp tăng, chữ thanh này là đại biểu cho toàn bộ Phật pháp. Đại tiểu thừa Phật pháp đều chẳng ngoài tam bảo. Tam bảo này tức là giác chánh tịnh, giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Đây là đã bao quát tất cả Phật pháp. Đây là tổng thuyết. Ba la mật thanh. Ba la mật là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa Trung Quốc. Thời xưa dịch là đến bờ bên kia. Vậy nếu dùng cách nói hiện nay mà nói là cứu cánh viên mãn, là ý nghĩa này. Tất cả pháp đều chứng đến cứu cánh viên mãn. Đây gọi là âm thanh ba la mật. Chỉ tức tịch tịnh thanh. Câu này là đối với thiền môn mà nói, nhà thiền tu thiền định. Chỉ tức tịch tịnh đều là thuộc về thiền định. Vô sanh vô diệt thanh. Câu này chẳng những bao gồm đại thừa pháp, đặc biệt là chỉ trong mật tông chỗ đề xướng. Cho nên bổn kinh có hiển, có mật, có tông, có giáo, tuy là vô thượng thừa nhưng bên trong cũng bao gồm tiểu thừa. Đích thật là nền Phật pháp cứu cánh viên mãn là ở ngay trong một bộ kinh này, hàm nhiếp một cách viên mãn. Thập lực vô úy thanh, mười thứ năng lực đặc thù trên quả địa của Như Lai Bồ Tát chẳng có. Vô ý tức là mười thứ vô ý của Như Lai. Hoặc văn vô tánh vô tác vô ngã thanh. Cái này là thông đại tiểu thừa pháp. Đại từ đại bi hủy xả thanh. Cái này là thuần đại thừa Phật pháp. Cam lộ quán đảnh thọ vũ thanh. Đây là mật tông. Vậy vô lượng vô biên pháp môn trong tiếng hổ tương chảy rót của nước công đức của ao báo chúng ta đều có thể nghe hiểu. Cái này là đức của nước, không chỉ là tám thứ công đức phía trước mà thật sự là vô lượng công đức. Đắc văn như thị chủng chủng thanh dĩ, kỳ tâm thanh tịnh vô chư phân biệt, chánh trực bình đẳng thành thục thiện căn. Bốn câu này là nói về quả chứng. Bốn câu đều là cảnh giới của trên quả địa của Như Lai, cũng là mục tiêu tu học của chúng ta. Chúng ta tu những gì? Điều này tự mình không thể không biết. Đề kinh của bổn kinh nêu ra ba đại cương lĩnh của sự tu hành cho chúng ta: thanh tịnh, bình đẳng, giác. Chúng ta là tu cái này. Ba câu này tức là tam bảo, tức là tam học. Thanh tịnh là tăng bảo, bình đẳng là pháp bảo, giác là Phật bảo, tam học là giới định tuệ. Thanh tịnh là giới, bình đẳng là định, giác là tuệ. Cho nên tổng cương lĩnh của sự tu học của chúng ta tức là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Chỗ này đã thành tựu rồi, kỳ tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh có được rồi, có được tâm thanh tịnh đương nhiên chẳng có phân biệt, chánh trực bình đẳng, thành thục thiện căn, vô lượng vô biên thiện căn của trên quả địa của Như Lai đều từ chỗ này sanh ra. Đây là thành thục thiện căn. Tùy kỳ sở văn, giữ pháp tương ưng. Câu này chúng ta phải chú ý. Cái này cùng với pháp tương ưng, khế cơ khế lý thì tương ưng. Điểm này tại giai đoạn hiện tiền này của chúng ta không thể không biết. Thế Tôn đã để lại cho chúng ta rất nhiều kinh điển, người sau đem nó phân loại, biên tập trở lại, ở Trung Quốc gọi là Đại Tạng Kinh. Đây là Phật để lại cho chúng ta cái chân bảo vô giá. Tuy nhiên trong số kinh luận này có một số khế hợp căn cơ chúng ta, có một số chẳng khế cơ, không thể không hiểu rõ. Những cái chẳng khế cơ chúng ta miễn cưỡng đi tu học thì chẳng tương ưng. Nói một cách khác, chúng ta chẳng có được lợi ích. Những cái đối với căn cơ chúng ta vô cùng thích hợp, đó thì rất tương ưng, thì chúng ta lập tức có được thọ dụng, thì được lợi ích. Điều này phải biết. Người thời nay mở miệng hoặc ngậm miệng đều nói đến hiện thực. Thực tại mà nói, Phật Pháp là nói đến hiện thực nhất. Người trên thế gian nói đến hiện thực, cùng Phật Pháp so sánh vẫn kém rất xa. Cái gì là hiện thực nhất? Lìa khổ được vui là hiện thực nhất. Phật Pháp cầu đó, tức là phải lìa khổ, tức là phải được vui. Phải gấp rút lìa khổ, gấp rút được vui. Phải được cái vui cứu cánh, cái vui viên mãn. Đây là cái mà Phật Pháp cầu. Còn có gì sánh với cái này càng thực hiện hơn? Chúng ta có phải thật sự có thể có được không? Thật sự có được. Chỉ cần anh chỗ tu đó cùng Pháp tương ưng là được rồi, thì anh có được. Cho nên chúng ta học Phật phải cầu cái Pháp tương ưng, cùng với căn tánh của chính mình tương ưng, cùng với trình độ của chính mình tương ưng, cùng với hoàn cảnh sinh hoạt của chính mình tương ưng, cùng với nguyện vọng của chính mình tương ưng. Phải chọn lựa pháp môn như vậy thì anh học rồi là vui vẻ ngay. Đến Tây phương thế giới vẫn là như vậy, đều là học những pháp môn cùng với chính mình tương ưng. Kỳ nguyện văn giả, kiếp đọc văn chi, sở bất dục văn, liễu vô sở văn. Điều này rất hay. Anh xem, hoa cây nói pháp, công đức thủy cũng nói pháp. Nếu như những thứ pháp nói đó tôi chẳng muốn nghe, nó cứ khăng khăng phải nói, anh bảo điều này khó chịu biết mấy. Chẳng muốn nghe thì rất yên tĩnh, tiếng gì cũng chẳng có. Còn muốn nghe Hoa Nghiêm thì nó đều đang nói Hoa Nghiêm. Muốn nghe Pháp Hoa thì nó nghe đó là Pháp Hoa. Hai người nắm tay nhau, phần ai lấy nghe của họ, một tí đều chẳng trở ngại. Điều này hiếm lắm. Cho nên A Di Đà Phật giáo hóa chúng sanh, ngài thiết nghĩ chu đáo, thật tại khiến người ta phải bội phục đến nằm vóc gieo xuống đất. Chúng ta ngày nay khoa học kỹ thuật phát đạt vẫn chẳng thể đạt đến trình độ này. Trước kia tôi cũng đã từng nghĩ rằng, giả như chúng ta có được một đài phát thanh có tần số rất cao, chúng ta có rất nhiều loại tần số, đem những tần số này đều chia ra, một tần số giảng Hoa Nghiêm, một tần số giảng Kinh Kim Cang, một tần số giảng Kinh A Di Đà, còn có tần số để niệm Phật. Anh cầm chiếc máy thu thanh, muốn nghe tần số nào thì nghe tần số đó. Tuy nhiên cùng với đây so sánh vẫn kém xa, so với Tây phương cực lạc thế giới kém xa. Chúng ta vẫn cần phải có một cái đài truyền thanh, trên tay vẫn phải cầm cái máy mới được. Người ta thì chẳng cần, cái chi cũng chẳng cần. Thật tại mà nói, đạo tràng hiện đại hóa phải là đạo tràng như vậy, mà chẳng phải xây cất lầu cao nhà lớn, cái này chẳng có ý nghĩa. Mời pháp sư đến giảng kinh cũng rất nhọc, mọi người đến nghe kinh cũng rất cực khổ. Nếu như có một đạo tràng như vậy được xây cất, bất luận ở địa phương nào, anh vừa mở lên tần số đều có thể nghe được Phật pháp chính anh thích nghe. Cùng chính anh mọi thứ đều được tương ưng. Về sau này tôi thì chẳng có phước báo, tôi thường thường hay nói, hy vọng những người có phước báo xây cất đạo tràng như thế đó, đạo tràng hiện đại hóa, đạo tràng của thế kỷ 21 với đạo tràng này của chúng ta đây khác nhau chẳng tương đồng. Vĩnh bất thối ư? A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm, đây là dưới hoàn cảnh tu học như thế, là anh lục căn chỗ tiếp xúc đều là Phật pháp cùng với anh tương ưng, cái này thì làm sao có thể thối chuyển, quyết định không thể thối chuyển. Vô Thượng Bồ Đề, trong thời đại hiện tiền của chúng ta, chúng ta từng đi qua rất nhiều quốc gia địa phương, cơ hồ như khắp nơi đều có một mối cảm xúc người hoằng pháp quá ít. Vả lại hình như mỗi một địa phương đều bức thiết nhu cầu nhân tài hoằng pháp, người hoằng pháp ít, quá ít quá ít, bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp vô cùng khó khăn. Đặc biệt là cái xã hội ngày nay thật sự là quá khó quá khó. Điều thứ nhất là cần phải thời gian dài, không đến 10 năm không ra được, phải học ít nhất là 10 năm hoàn cảnh tu học. Điều này vẫn chẳng kể là khó, vẫn có thể tìm được. Cái khó nhất là thầy, tìm thầy quá khó. Số đại đức lớn tuổi phần nhiều đều đã vãng sanh, cho dù chưa vãng sanh vẫn còn đó, đại khái đều đã trên 80 tuổi rồi. Anh yêu cầu họ đến dạy anh mỗi ngày vài tiếng là việc không thể có được. Nói một cách khác, đều là đến tuổi hưu trí rồi. Điều này khó, quá khó. Cái khó khăn hơn nữa là không có học sinh. Có lẽ nói học sinh muốn học, học sinh rất nhiều, chẳng phải đơn giản như vậy. Học sinh học đạo phải cụ bị điều kiện gì đây? Phải tham sân si đều buông hết thì mới có thể học đạo. Ngày nay cái thế giới phồn hoa này, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần thời thời khắc khắc đang ở đó lôi cuốn anh. Anh có thể không động tâm thì mới có thể học được thành công. Tâm vừa động một tí thì đều bị người lôi đi mất. Điều này khó, cho nên tìm học sinh rất khó, rất khó. Thầy đã là khó, học sinh lại càng khó. Cho nên chúng tôi nghĩ đến duy nhất chỉ có một phương pháp, tức là tôi vừa nói đó là đạo tràng mới của thế kỷ 21 này, là đài truyền hình phát thanh, phương tiện này khởi được tác dụng. Tại vì sao thế? Vì cần tìm được rất ít vài người nhân tài hoằng pháp thì có thể đem Phật pháp phổ biến đến khắp thế giới, khiến cho mỗi một người ở trong gia đình đều có thể mở xem, đều có thể bắt nghe, như vậy mới được. Cho nên thật sự có thể vì lợi ích tất cả chúng sanh, hy sinh tự mình, đem cái danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tất cả sự hưởng thụ vật chất đều buông xuống. Người như thế ít, số ít, số ít vài người cũng được, cũng có thể đem Phật pháp hoằng dương cùng khắp. Cách này thì là đúng. Nhất định phải vận dụng công cụ khoa học đem Phật pháp phổ biến, đẩy mạnh rộng ra. Chúng ta xem một đoạn sau cùng. Thập phương thế giới chư vãng sanh giả, giai ư thất bảo trì liên hoa trung, tự nhiên hóa sanh. Kinh văn này vô cùng rõ rệt. Tây phương thế giới khi vãng sanh đi, chẳng phải thai sanh của cha mẹ, chẳng phải thai sanh, là liên hoa hóa sanh. Đây cũng là A Di Đà Phật ở tại nhân địa lựa chọn. Tại sao chẳng chọn thai sanh? Thai sanh thứ nhất là không thanh tịnh, thứ hai là có tình chấp, như mẹ con có cảm tình đó rất khó đoạn, điều này rất phiền phức. Đó là căn bản của lục đạo luân hồi. Cho nên A Di Đà Phật là xả thủ, xả mất, thủ lấy cái liên hoa hóa sanh, liên hoa khiết tịnh, mọc từ buồn nhơ mà chẳng nhiễm, cho nên chẳng có tình chấp ở bên trong, tâm dễ được bình đẳng, dễ được thanh tịnh, chọn lấy liền hòa để hóa sanh. Tất thọ thanh hư chi thân, vô cực chi thể. Hai câu này hay lắm. Phải cùng với kim cang bất hoại thân phía trước thì anh mới biết được thanh hư chi thân, vô cực chi thể của người ở Tây phương thế giới. Cho nên họ là vô lượng thọ. Vô lượng thọ là chẳng suy, chẳng thay đổi. Đạo lý là ở chỗ này, cùng nhục thể của chúng ta hoàn toàn khác nhau. Nhục thể của chúng ta là do tế bào tổ hợp mà thành. Những tế bào này là chẳng thanh tịnh, bản thân là chẳng thanh tịnh, vả lại là vô thường. Thời gian tồn tại của tế bào không dài, cho nên quá trình bỏ cũ đổi mới này, quá trình bỏ cũ đổi mới này thì là biến hóa, còn Tây phương thế giới là chẳng biến đổi. Bất văn, tam đồ, ác não, khổ nạn, chi danh. Tây phương thế giới, ngay tam đồ này, tức là tam ác đạo, tam khổ, bát khổ, các thứ tai nạn này, ngay cái tên đều chẳng nghe đến, thì làm sao có thể có sự thật chứ? Thượng vô giả thiết, hà huống thật khổ. Việc khổ thật sự thì quyết định chẳng có. Chẳng những chẳng có những việc khổ này, ngay cả cái danh xưng của những thứ khổ này đều chẳng nghe đến. Ngay đến danh xưng đều chẳng nghe đến. Đảng hữu tự nhiên khoái lạc chi âm. Cho nên nơi đó tất cả sự hưởng thụ đều là tự nhiên. Sinh hoạt của mỗi một ngày đều là đang tinh tấn, đều là đang dụng công. Đây là trong đoạn này Thế Tông vì chúng ta giới thiệu đại chúng của Tây phương thế giới tình trạng sinh hoạt ngày thường, cùng với cái đẹp của hoàn cảnh y báo của họ vì chúng ta giới thiệu ra. Họ ngoại trừ những thứ này ra cũng có nhiều hoạt động. Cái rộng lớn của hoạt động không gian phần kinh văn phía sau sẽ nói rõ. Tận hư không biến pháp giới là không gian hoạt động của họ.
Họ thường thường đi cúng Phật,
đến các chư Phật sát độ khác đi tham phỏng, như chúng ta nói đi du lịch, đi ngắm cảnh, đi khảo sát. Họ thường thường làm những việc này, trên cúng dường chư Phật, dưới giáo hóa chúng sanh, đi làm những việc này. Cho nên đời sống của họ là nhiều màu mè sắc thái, một tí cũng chẳng phải chết cứng, vui sướng không gì bằng. Chẳng có công việc nặng nhọc, chẳng có áp lực của công việc, chẳng có áp lực của cuộc sống, cho nên nói vui sướng không gì bằng. Đây là tại cực lạc thế giới, chỉ có âm thanh tự nhiên khoái lạc, thì có vị quốc danh vi cực lạc. Đây là thật, một tí đều chẳng giả. Chúng tôi hôm nay xin giảng đến đây.